Do đó mà ở đây nhắc lại cái bài kệ mà của Thiền sư Bằng Hạnh đó, cho mấy vị mà nhớ để mà thấy cái ý nghĩa. Tức là ngài Thiền sư Bằng Hạnh là cái bài kệ gọi là thân như điện ảnh hữu vàng vô, vạn mộc xưng vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Tức là ngài thấy rõ thân này, thân như điện ảnh, tức là như bóng chớp, như cái điện chớp vậy đó, nó có đó rồi nó không đó, thân như điện chớp có rồi không. Vạn mộc xưng vinh thu hữu khô, tức là muôn thứ cỏ cây đó thì mùa xưng nó tươi tốt, mùa thu lại khô. Rồi nhậm vận thịnh suy vô bố quý, tức là mặc tình cho cái cuộc thịnh suy mà không có sợ hãi. Bởi vì sao? Vì thịnh suy đó như lộ thảo đầu phô, tức là cái thịnh suy đó xem cũng giống như là xương ở trên đầu ngọn cỏ vậy thôi. Tức là ngài thấy rõ cái thân tướng này nó là cái tướng sanh diệt, cho nên gọi là thân như điện ảnh, như là cái điện chớp vậy thôi, nó chớp qua cái thì rồi mất. Như điện chớp đó chớp lên cái rồi mất, thì thân này cũng vậy thôi, nó hiện ra đó rồi nó cũng mất đó thôi, không có bền chắc gì hết. Cho nên đó là cái tướng sanh diệt, là cái tướng hư vọng, có đó rồi không đó, là không, là mình không có lầm theo nó. Rồi vạn mộc xưng vinh thu hữu khô, tức là vì cái cảnh vật bên ngoài, từ nơi cái thân tướng mình, rồi cái cảnh vật bên ngoài cũng vậy, cũng là cái tướng sanh diệt. Cho nên muôn thứ cỏ cây thì mùa xưng thì nó tươi tốt, tới mùa thu thì nó khô, nó héo, nó tàn, là tức là cảnh vật nó cũng là vô thường, là sanh diệt, nó sanh trưởng đó, nó tươi tốt đó, rồi nó cũng héo tàn đó, không có bền chắc gì hết. Thì vậy là khi mà thấu rõ được mọi cái tướng sanh diệt đó như vậy rồi á, thì đối với cái cuộc thịnh suy của thế gian á mới không có bận lòng. Vì thấy rõ đó là cái hư dối, tướng hư dối, sanh diệt hư dối thôi, không có lầm nữa, thì mình không có bị thay đổi theo sự vô thường đó, tức là không có bị cái cảnh vô thường mà nó gọi là nó chi phối. Thì như vậy là tâm nó đã có định, tức là tâm nó đã tự định rồi, cho nên là đối trước mọi cái sự thịnh suy vô thường đó mà không có động. Bởi vậy cái công phu này là công phu thiền định, tâm nó định thì nó vững trước các cái cuộc thịnh suy, các cái tướng vô thường đó. Mà muốn tâm định thì phải sao? Ở đây thì Phật nói đơn giản là phải nhiếp tâm tại định thôi, nhưng mà mình phải biết muốn tâm định là phải sao? Tức là phải lìa các cái duyên, tâm định thì phải lìa các cái duyên, nó không có duyên theo các cái gọi là các cái duyên bên ngoài, tức là không có tập hợp bạn bè đó. Nên là tâm mà nó không có tập hợp bạn bè thì nó mới ở tại định được, còn mà nó cứ tập hợp bạn bè, tức là duyên này duyên kia đó, thì nó cứ chạy mãi. Bởi vậy mà các cái công phu niệm Phật là cũng để cho mình định tâm. Niệm Phật đó, đúng là niệm Phật đó là để cho mình định tâm, chứ không gì mà mình không biết cái công phu đó rồi mình không có đi sâu được vào công phu. Tức là tâm mình bây giờ nó nghĩ nhiều, là nghĩ lăng xăng thế này thế kia, giờ không có chỗ nào để cho nó dừng, thì mượn cái niệm Phật, rồi mình cứ niệm Phật, nhớ câu niệm Phật, mình nhớ Phật ở hoài, cứ chuyên vào một việc đó thì để nó không nghĩ bậy, thì đó là một cái công phu để định tâm. Cho nên niệm mà đến cái cuối cùng là vô niệm, đến nhất tâm thì đó là thành tựu. Còn trì chú cũng vậy, trì chú là dùng một câu chú đó để tâm mình nó chuyên vào đó thì cũng để định tâm. Rồi thì mình tham thiền đây cũng vậy, cũng để định tâm. Thí dụ như tham thiền mà về thiền của Nguyên Thủy hay là thiền của Tiểu Thừa đó, thì dùng một cái đề mục gì đó để cho mình tham, mình quán, thì chuyên vào một cái đề mục đó để cho tâm mình nó không có chạy bậy, không có lăng xăng, thì để cho nó an định chứ gì. Còn mình đây thí dụ như Nhưng mới vào đầu thì đếm hơi thở, thấy không? Thì đếm hơi thở đó thì cũng dùng cái cách đếm hơi thở đó đó để cho tâm mình nó định trở lại, nó không có nghĩ nghĩa là lăng xăng, nghĩ lung tung, tức mượn cái hơi thở để mình dừng lại, thì đó cũng là công phu để cho mình định tâm lại. Cho đến là cái người gọi là cái người tham thổi đầu cũng vậy thôi. Tham thổi đầu là để dùng câu thổi đầu đó để mà đánh chết cái tâm mà nó lăng xăng, để cho nó thành khối, rồi thì nó vỡ khối đó thì mới là đại ngộ được, thì cũng là định tâm. Cho nên dù là dùng có những danh từ nó khác, nó sai biệt, nhưng mà cái nghĩa là cái chủ yếu đó, cái mục đích đó thì nó cũng là gặp nhau, nên là mình thấy được cái ý đó thì không có lấy làm lại gì hết. Bởi cái tâm mình á thì coi như là lâu nay mà trong các cái kinh hay là luận thường nói đó là tâm mình nó giống như khỉ, như vượng, thì nó cứ luôn luôn nó chuyền, nó níu, nó nhảy mãi. Mà tâm mà cứ để nó chuyền níu nhảy mãi thì bao giờ đạt đạo? Nếu mà cứ mình để tâm nó cứ chuyền níu vậy hoài thì bao giờ đạt đạo? Cho nên ở đây phải dùng cái phương tiện này, cái phương tiện khác để mà nó dừng lại, gọi là định tâm lại. Bởi vậy mà đây là Phật nói là cái thiền định đó, đó là một cái gọi là một cái công phu này, là một công phu là cũng rất là trọng yếu. Đây thì ngài nói giống như người giữ nước, người quý tiết nước, người giữ nước đó thì phải khéo để mà lo ngăn giữ, sửa trị đó cái đê điều, nó có lỡ thì phải đắp lại liền, chứ không để cho nó chảy mất. Thì người tu hành cũng vậy, vì giữ cái nước trí tuệ không để cho nó chảy mất, không, cho nên phải khéo tu thiền định. Nghĩa là người giữ nước thì phải lo giữ gìn đê điều, nó có lỡ hoặc là nó có bị nghĩa là bị sôi lỗ mồi gì đó thì phải đắp lại ngay, không để cho nó dĩ chảy. Thì người tu hành của mình đây cũng vậy, vì giữ cho cái nước trí tuệ, cho tâm mình nó an định đó, thì không để cho các cái duyên nó có thể nó lọt vào, các duyên nó lọt vào nó làm tán loạn, nó làm chảy mất đi cái nước trí tuệ của mình. Thì như vậy phải khéo gìn giữ.